Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Một mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới theo ý tưởng của Trung Quốc đang được đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nếu được xúc tiến thành công, Việt Nam sẽ trở thành một điểm trú ẩn cho nguồn hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang hình thành giữa hai cường quốc.
We saw already when Vietnam joined the Trans-Pacific Partnership, then China would take advantage of the new TPP benefits that Vietnam would get.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Bắc Kinh chỉ trích Mỹ dùng lá bài Đài Loan. Trump cáo buộc Bắc Kinh giật dây Bình Nhưỡng phá hoại phi hạt nhân hóa. New Zealand tậu máy bay Mỹ để tuần tra Nam Thái Bình Dương.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một bài trên trang Facebook chính thức của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đang gây ra nhiều tranh cãi khi cư dân mạng nhận thấy có sự bất nhất về nội dung nói đến nhân quyền và pháp quyền. Bài của Đại sứ Kristen Brink được đăng vào khoảng 9 giờ 30 tối hôm 8 tháng 7 giờ Hà Nội, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp tại một khách sạn ở thủ đô Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông. Đại sứ Mỹ cho hay trong bài trên Facebook của ông rằng tại buổi gặp gỡ các doanh nhân, Ngoại trưởng Pompeo đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mang tính sống còn cho sự tăng trưởng thương mại liên tục giữa hai nước chúng ta. Ngay dưới nội dung tiếng Việt là phần lời bằng tiếng Anh, mà theo ảnh ghi lại màn hình bài viết ban đầu của ông Kristen Brink do chính VOA chụp, có thể dễ dàng nhận thấy có sự bất nhất. Khoảng 3 tiếng sau khi bài viết được đăng, bắt đầu có những lời phàn nàn từ một số người rằng phần tiếng Việt bị thiếu. Nhà hoạt động trẻ được nhiều người biết tiếng Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng đầu tiên. Anh nêu ý kiến rằng bạn nào bên sứ quán dịch thiếu rồi, với hàm ý rằng có thể không phải chính đại sứ Kristen Brink viết và đăng bài trên Facebook mà do đội ngũ nhân viên của ông thực hiện. Tiếp đến, anh Tuấn bổ sung các cụm từ còn thiếu để phần tiếng Việt hoàn toàn tương đương với phần tiếng Anh. Đó là vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền, pháp quyền. Kể từ khi nhà hoạt động trẻ chỉ ra phần dịch thiếu cho đến tối ngày 9 tháng 7, hàng chục người sử dụng Facebook đã dồn dập gửi đến những lời bình luận và câu hỏi bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho đại sứ Mỹ về sự không nhất quán này. Facebooker Bảo Trung Nguyễn có lượng người theo dõi đông đảo viết đến Facebook của ngài đại sứ mà cũng tự kiểm duyệt. Một số người khác liên kết sự việc này với luật an ninh mạng của Việt Nam mới được thông qua và bị nhiều chỉ trích. Họ đưa ra bình luận mỉa mai rằng đến cả Đại sứ quán Mỹ mà cũng sợ luật an ninh mạng và dịch thiếu những lời đề cập đến nhân quyền. Cùng lúc, không ít người đặt ra nghi vấn về những nhân viên người Việt trong Đại sứ quán. Facebooker có tên Nguyễn Bảo viết, có VC trong Đại sứ quán tham gia bộ phận PR hay sao? Mà cứ thấy chữ Human Rights, The Rule of Law là cắt không dịch. Facebooker khác Thạch Vũ góp ý bằng tiếng Anh rằng Đại sứ quán Mỹ cần rà soát nghiêm chỉnh đội ngũ những người dịch. Ở mức độ nhẹ, họ đã không làm tốt công việc. Ở mức độ nghiêm trọng, họ thực thi các chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở bên trong Đại sứ quán Mỹ, Người này viết, VOA đã liên lạc bằng email với văn phòng của tùy viên báo chí Đại sứ quán Mỹ để hỏi về nguyên nhân của sự việc này và hôm 9 tháng 7 nhận được câu trả lời ngắn gọn như sau. Cảm ơn bạn đã báo động cho chúng tôi về lỗi dịch thuật trong bản tiếng Anh trong bài gốc đăng trên Facebook của chúng tôi. Phần lời văn tiếng Việt trong bài đó phản ánh đúng bài diễn văn đã được đọc. Trong email trả lời, văn phòng báo chí của Đại sứ quán cũng cung cấp đường link đến bài phát biểu bằng tiếng Anh của Ngoại trưởng Pompeo được đăng trên cả hai trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ và Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Văn phòng nói thêm rằng nội dung đầy đủ bằng tiếng Việt sẽ được Đại sứ quán đăng lên sớm. Theo những gì được đăng trên hai trang web kể trên, trong phần cuối bài phát biểu này, ông Pompeo chỉ nói chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc vì một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia vào thương mại công bằng và đối ứng. Một câu trả lời tương tự như những gì gửi đến VOA cũng được Đại sứ quán đăng vào phần bình luận bên dưới bài gây tranh cãi của Đại sứ Kristen Brink vào sáng ngày 9 tháng 7 giờ Hà Nội. Cùng với đó, đoạn văn nói về đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền pháp quyền cũng bị xóa khỏi phần lời tiếng Anh. Động thái này và câu trả lời ngắn ngủi dường như không những không giải đáp được các thắc mắc của các Facebooker, mà thậm chí còn làm nảy sinh những câu hỏi mới và những ý kiến gay gắt hơn. Một người có tên là Đỗ Minh trên Facebook viết một cách hài hước, Haha, 8 giờ sáng nay ngày 9 tháng 7 năm 2018, quản trị viên của Facebook Đại sứ và Facebook Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã đồng loạt sửa dòng trạng thái đăng ngày hôm qua. Họ chỉ để lại đoạn ngắn, đơn giản, hữu nghị. Trong khi đó, một số Facebooker khác bày tỏ thất vọng nếu đích thân Đại sứ Kristen Brink đã tự sửa bài. Có những người dùng những từ ngữ nặng nề như hèn yếu dành cho nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam. Họ đặt câu hỏi tại sao ông hoặc nhân viên của ông đã xóa nốt từ nhân quyền và pháp quyền khỏi nội dung liên quan đến bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo. Hay phải chăng sống cùng với những người cộng sản đến cả những người ngay thẳng cũng trở thành những kẻ nói dối? Tuyên bố hôm 9 tháng 7 của bà Heather Nauert, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ về các chủ đề chính thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam 2 ngày của ông Pompeo không thấy nhắc tới nhân quyền. Tuy trong hơn một thập niên trở lại đây, Mỹ và Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại nhân quyền, song hai bên chưa giảm được nhiều khác biệt về quan điểm, và đây vẫn là một chủ đề gai góc trong quan hệ hai nước. Các báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên đánh giá Việt Nam không tự do về chính trị. Nhiều hạng mục thuộc quyền con người ở Việt Nam không được tôn trọng. Ngược lại, Hà Nội luôn bác bỏ các báo cáo của Mỹ và đề nghị Washington cần có đánh giá khách quan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Nếu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới theo ý tưởng của Trung Quốc được xúc tiến thành công tại Việt Nam, thì quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành một điểm trú ẩn cho nguồn hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang thành hình giữa hai cường quốc. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới thường được gọi tắt là khu hợp tác kinh tế, là một ý tưởng do Trung Quốc đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mô hình này được mô tả là hai nước một khu, tự do thương mại, vận hành khép kín. Theo đó, khu vực hợp tác kinh tế sẽ có các phân khu theo chức năng như khu chế tạo gia công, kho bãi, thông quan hàng hóa, trung tâm thương mại, v.v. Và hai chính phủ sẽ cùng phối hợp để quản lý, khai thác và chia lợi nhuận. Từ năm 2007, Hà Nội và Bắc Kinh đã bắt đầu xúc tiến mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành quá trình đàm phán để bắt đầu xây dựng. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký bản ghi nhớ đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung cho việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế này. Trước tình hình cuộc chiến thương mại đang bắt đầu thành hình khi Washington hôm cuối tuần rồi nổ phát súng đầu tiên bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la, khiến cho Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi trú ẩn giúp cho hàng hóa Trung Quốc đỡ đạn trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ nhận định với VOA rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói,
We saw already when Vietnam joined the Trans-Pacific Partnership.
Chúng ta đã thấy điều đó rồi đấy thôi. Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ, nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP.
Mặc dù vậy, theo chuyên gia của CSIS, trong bối cảnh tranh chấp thương mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ để mắt kỹ hơn đến luồng hàng hóa Trung Quốc thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để vào Mỹ, nên đây không phải là một lối thoát dễ dàng. Theo tường thuật của tờ Hoa Nam buổi sáng, hiện các quan chức của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đang nhắm đến 7 khu vực biên mậu với Việt Nam để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn Made in Vietnam. Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả của Trung Quốc. Phó thị trưởng của thành phố này, Lu Hui, bày tỏ về ý muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam với nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do, và các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn Made in Vietnam hoặc Made in China. Trong khi đó, bí thư đảng Cộng sản ở Bằng Tường nói thẳng ra rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc gặp khó khăn khi đưa sản phẩm Made in China trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN. Quan chức đứng đầu đảng Cộng sản ở Bằng Tường đề nghị những khu vực biên giới Trung Quốc với Việt Nam như Bằng Tường nên xúc tiến tích cực hơn để biến thương mại vận chuyển thành gia công và sản xuất tại địa phương. Theo các chuyên gia quốc tế, những cuộc biểu tình gần đây tại Việt Nam chống lại dự luật đặc khu vì lo ngại mất chủ quyền về tay các nhà đầu tư Trung Quốc cũng sẽ là một trở ngại lớn cho việc xúc tiến kế hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt-Trung. Kể từ khi đưa ra chiến lược đầy tham vọng vành đai con đường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa chính sách ngoại giao láng giềng lên hàng thứ hai tính về mức độ quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Nhờ đó, ý tưởng về các khu hợp tác kinh tế qua biên giới đã giành được một sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ và được cung cấp nguồn lực từ Trung ương. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn xây dựng các khu hợp tác kinh tế với Myanmar, Lào, Kazakhstan, Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một khu hợp tác kinh tế với Kazakhstan là hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo đánh giá của chuyên gia Hibbert, còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể về tác động của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dù thế nào thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của hai cường quốc. Nhưng ở một mức độ không lớn, vì Việt Nam không phải là một nhà cung cấp toàn cầu như Singapore hay Malaysia về các sản phẩm như linh kiện điện tử, vốn là mặt hàng chịu tác động nặng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Chuyên gia của CSIS nói thêm rằng, không những vậy, Việt Nam có thể sẽ còn hưởng lợi nếu biết cách xoay sở, thúc đẩy thương mại tự do với châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN. Bên cạnh những lợi ích ngắn hạn từ việc hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc gặp trở ngại khi xuất khẩu.
Số lượng các băng nhóm tội phạm người Việt bị phát hiện trồng cần sa bất hợp pháp đang gia tăng tại các tư gia nằm ở ngoại ô trên khắp nước Úc. Nhà chức trách cho biết các chiêu sản xuất cần sa tại gia đang ngày càng gia tăng ở Úc mạnh hơn bất kỳ phương cách nào khác, theo VOA News. Cảnh sát Úc cho rằng thực trạng trồng cần sa tại nhà hiện đang lan rộng hơn rất nhiều so với ước lượng trước đây của cảnh sát. Các nhà điều tra nói rằng các băng nhóm tội phạm tổ chức gốc Việt đang điều hành các vụ mua bán cần sa bất hợp pháp trị giá nhiều tỷ đô la. Đáng lo ngại là các đường dây này lại dụ dỗ các thanh niên Việt Nam vào con đường phạm tội. Các em đến Úc bằng con đường du học hoặc du lịch và được hứa hẹn sẽ kiếm được hàng nghìn đô la. Ông Peter McErlin, trưởng giám sát đội chống ma túy và vũ khí bang New South Wales cho biết, việc trồng cần sa là một phần của mạng lưới buôn lậu ma túy bất hợp pháp. Ông nói, cây cần sa trồng tại nhà sinh lợi nhuận cao, từ đó khiến đẻ ra các hoạt động bất hợp pháp khác như nhập lậu chất cấm, sản xuất ma túy đá, cocaine hoặc heroin qua biên giới. Đó là mối nguy hiểm tiềm tàng. Nói chung, việc trồng cần sa tại gia tạo lợi nhuận cho các hoạt động bất hợp pháp khác. Người ta ước tính rằng một nhà trồng cần sa có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 185.000 đô la trong vòng 3 tháng. Các nhà điều tra Úc không thể biết rõ số lượng nhà trồng cần sa ở Úc hiện nay. Cảnh sát thường xuyên tiến hành các vụ đột nhập vào các hộ trồng cần sa này. Ông Gus Vieira, chỉ huy lực lượng truy quét vùng Zambezi, tin rằng nghề trồng cần sa bất hợp pháp đang tiếp tục phát triển.
chính phủ Úc ước tính có hơn 2.300 người Việt Nam đã quá hạn visa và hiện đang lưu lại Úc bất hợp pháp. Người ta cho rằng nhiều người trong số này có thể đã tham gia vào việc buôn bán cần sa. Trong thời gian từ năm 2016 đến 2017, Bộ Nội vụ Úc đã trục xuất 380 công dân Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 8 tháng 7, quan chức cấp cao của Bắc Kinh phụ trách các vấn đề Đài Loan đã công kích Hoa Kỳ vì chơi lá bài Đài Loan, một ngày sau khi hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Theo tờ South China Morning Post của Hồng Kông, các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng động thái này có thể là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm khống chế Bắc Kinh. Ông Liu Tieyi, giám đốc văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc và cũng là cựu đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói rằng, Mỹ đã sử dụng lá bài này trước đây với một mục đích rõ ràng, theo thông tấn xã của Đài Loan CNA đưa tin. Ông Liu được dẫn lời nói, chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Công chúng Đài Loan nên hiểu rõ mục đích thực sự đằng sau những động thái của Mỹ và không nên tiếp tay cho họ chơi lá bài Đài Loan. Theo Reuters, hôm 9 tháng 7, Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ nên tránh các hành động gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau khi hai tàu chiến của Hoa Kỳ đi qua vùng biển này. Các quan chức Mỹ cho biết hai tàu khu trục đã thực hiện hành trình vào cuối tuần vừa rồi, gọi đó là việc quá cảnh thường lệ qua các vùng biển quốc tế. Đại úy Charlie Brown, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố rằng hai tàu hải quân Hoa Kỳ thực hiện việc quá cảnh thường lệ qua lãnh hải quốc tế tại eo biển Đài Loan vào ngày 7-8 tháng 7. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết rằng Trung Quốc đã theo dõi các động thái của tàu chiến Mỹ và đã bày tỏ mối quan ngại với Hoa Kỳ về điều này. Nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, bà Hoa nói, chúng ta phải nói rõ vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ phải tuân thủ một cách nghiêm túc nguyên tắc một Trung Quốc và tránh làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào ngày 7 tháng 7 rằng hành động của tàu chiến Mỹ phù hợp với các quy định. Cho đến nay, vẫn chưa có thêm bình luận nào từ Đài Bắc về việc quá cảnh của hai tàu chiến Mỹ.
Các nước châu Á nên hợp lực để phát triển mạnh thêm ngành công nghiệp tránh bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan của chính phủ Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, các chuyên gia nói với tờ Global Times của Bắc Kinh hôm 8 tháng 7. Ông Bai Minh, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Thương mại Quốc tế và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc nói với tờ Global Times hôm 8 tháng 7, Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác có cùng ngành công nghiệp và do đó họ có cùng một nhu cầu để chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Họ nên tận dụng lợi thế của họ và xây dựng các ngành công nghiệp hiện tại ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Đức kêu gọi Berlin chống lại chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch. Hãng tin Reuters trích lời đại sứ Bắc Kinh tại Liên minh châu Âu cho biết hôm 9 tháng 7. Vấn đề xung đột thương mại giữa châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ nhiều khả năng nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa ông Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Berlin hôm 9 tháng 7. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Handelsblatt, đại sứ Trung Quốc Giang Minh cảnh báo rằng Trung Quốc và châu Âu đã sẵn sàng làm những gì cần thiết để đáp trả và cho Hoa Kỳ thấy rằng một chính sách làm leo thang xung đột thương mại sẽ có hại. Ông Giang Minh cho biết trong cuộc phỏng vấn, Trung Quốc đã cố gắng rất nhiều để ngăn chặn tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ leo thang thành cuộc chiến thương mại, nhưng chuyện này cần nỗ lực từ cả hai phía. Ông nói thêm rằng không ai sẽ hưởng lợi từ một cuộc xung đột thương mại toàn cầu.
New Zealand đã đồng ý mua 4 máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8A Poseidon của Mỹ, theo hãng tin Reuters, trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Ron Mark cho biết hôm 9 tháng 7. Ông Mark cho biết New Zealand đặt mua các máy bay trinh sát này thông qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ trị giá 1,6 tỷ đô la, bao gồm cả chi phí đào tạo. Các máy bay này sẽ hoạt động vào năm 2023. Ông Mark nói với các phóng viên, duy trì năng lực tuần tra hàng hải là điều cần thiết cho an ninh quốc gia của New Zealand và tăng khả năng đóng góp cho các nỗ lực an ninh toàn cầu. Hôm 6 tháng 7, New Zealand ra một tuyên bố về chính sách quốc phòng cảnh báo rằng tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực này. Tuyên bố của New Zealand cũng ám chỉ đến sự căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố phần lớn chủ quyền lãnh hải. Quyền Thủ tướng Winston Peters cho biết phía Trung Quốc đã lên tiếng về bản tuyên bố này. Ông Peters nói với các phóng viên, Trung Quốc nêu mối quan ngại của họ với đại sứ của chúng tôi ở Bắc Kinh, trong khi đại sứ của họ ở đây cũng nêu vấn đề tương tự với Bộ Ngoại giao New Zealand. Hôm 9 tháng 7, khi được hỏi về việc mua các máy bay này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho bất cứ ai. Bà Oánh nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi kêu gọi New Zealand nên hiểu đúng về Trung Quốc và quan hệ của chúng tôi với New Zealand. Chúng tôi kêu gọi họ khắc phục các hành động sai trái và nên làm những gì có lợi cho sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa Trung Quốc và New Zealand.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9 tháng 7 nói Bắc Kinh có lẽ đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ vẫn tuân thủ thỏa thuận đã đồng ý tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng trước. Washington và Bình Nhưỡng trong những ngày qua đã đưa ra những quan điểm khác biệt về phi hạt nhân hóa sau cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore hôm 12 tháng 6. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, có lẽ đã can thiệp để phản ứng lại lập trường của chính quyền Trump trong vấn đề thương mại Trung-Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter rằng, tôi có lòng tin rằng ông Kim Jong-un sẽ tôn trọng bản hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Và thậm chí quan trọng hơn nữa là cái bắt tay của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc có lẽ đã gây ra áp lực tiêu cực lên thỏa thuận do lập trường của chúng tôi đối với thương mại Trung Quốc. Hy vọng là không phải vậy. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc hai ngày thảo luận với các quan chức Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 7 tháng 7 và cho biết các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên sẽ khó khăn. Về phần mình, Bình Nhưỡng đã mô tả các cuộc đàm phán với Mỹ với những lời lẽ chua chát. Việc này đã đặt dấu hỏi về các cuộc đàm phán trong tương lai, trong lúc giới chức Mỹ đang tìm cách chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12 tháng 6 với ông Trump ở Singapore, ông Kim đã đưa ra một thỏa thuận chung chung là làm việc hướng đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng bản thỏa thuận giữa hai ông lại không có chi tiết cụ thể về khi nào và bằng cách nào quốc gia khép kín này sẽ giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi đó, ông Trump đã ra lệnh dừng vô thời hạn các cuộc tập trận mà ông cho là khiêu khích với Hàn Quốc, một động thái được cho là làm cho Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hài lòng.
Tổng thống Donald Trump muốn có một thỏa thuận thương mại nhanh chóng với Anh một khi Brexit kết thúc. Đại sứ Mỹ tại Anh cho biết hôm thứ Sáu trước một chuyến thăm của Tổng thống tới London mà phần nhiều sẽ giữ ông Trump tránh xa các cuộc biểu tình rầm rộ đã được lên kế hoạch. Ông Trump sẽ đến Anh vào ngày thứ Năm sau một hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bỉ mà có thể có nhiều tranh cãi liên quan tới việc nhà lãnh đạo Mỹ đòi các đồng minh phải chi tiền nhiều hơn cho quốc phòng và giữa lúc đang có tranh chấp thương mại giữa Washington và châu Âu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Anh Woody Johnson mô tả thương mại là một điểm sáng tiềm năng trong mối quan hệ đặc biệt vững mạnh giữa Anh và Mỹ, một mối quan hệ mà ông nói ông Trump định sẽ củng cố. Ông Johnson nói thêm, ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận thương mại song phương và ông ấy thực sự sẵn sàng xúc tiến chuyện đó ngay khi chúng tôi có được sự chấp thuận. Ông Johnson cho biết rằng các cơ quan chính phủ Mỹ đang xem xét nên soạn thảo một thỏa thuận ra sao. Một điểm kém sáng sủa cho ông Trump, người có mẹ đến từ Scotland sẽ là những người biểu tình đang chờ đón ông ở London. Hơn 50.000 người đã đăng ký để biểu tình phản đối điều mà họ xem là tư tưởng kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính và cách đối đãi di dân của ông. Một cuộc phản biểu tình để chào đón ông cũng đã được lên kế hoạch. Tổng thống Trump dự định sẽ tránh xa các cuộc biểu tình. Ông sẽ hội đàm với Thủ tướng Theresa May tại trang viên thế kỷ 16 của bà, hội kiến nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Windsor, và dự bữa tối trang trọng tại nhà của Thủ tướng Anh thời Thế chiến thứ hai Winston Churchill, tất cả đều diễn ra bên ngoài London. Ông Johnson nói chuyến đi không được hoạch định để tránh các cuộc biểu tình. Ông Trump trước đây đã tỏ ra khó chịu về các cuộc biểu tình ở Mỹ. Một phát ngôn viên của bà May cho biết người dân Anh đang mong đợi chuyến thăm của ông. Bà nói với các phóng viên, chúng tôi mong đợi đảm bảo rằng Tổng thống có cơ hội nhìn thấy và trải nghiệm Vương quốc Anh bên ngoài London và vùng Đông Nam. Chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm đầy cam go, bà May đang chật vật dẫn dắt Anh vượt qua quá trình Brexit và giữ cho chính phủ thiểu số của bà không bị sụp đổ, trong khi ông Trump đang thách thức những mặc định của phương Tây về thương mại tự do và quay lưng lại với các định chế toàn cầu. Anh xem mối quan hệ thân thiết của họ với Mỹ được Anh gọi là mối quan hệ đặc biệt, là một trụ cột của chính sách đối ngoại và thương mại của nước này khi họ chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhưng một số người Anh xem Trump là lỗ mãng, tính khí thất thường và đối nghịch với những giá trị của họ về một loạt các vấn đề. Những người biểu tình đang lên kế hoạch thả một khinh khí cầu bên trên Nghị viện Anh có hình ông Trump như một đứa trẻ cau có màu cam, mặc tã trong chuyến thăm của ông sau khi được thị trưởng London chấp thuận yêu cầu.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm 9 tháng 7 vừa từ chức do bất đồng với kế hoạch Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Theresa May. Đây là vụ từ chức thứ hai trong một ngày khiến cho các kế hoạch Brexit của nhà lãnh đạo Anh bị lung lay. Sau một ngày, ông Johnson hủy các cuộc đàm phán khủng hoảng tại dinh thự chính thức của ông ở trung tâm London. Ông Johnson đã quyết định từ bỏ chức vụ chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Bộ trưởng Brexit David Davis có hành động tương tự để phản đối kế hoạch của bà May. Hai vụ từ chức liên tiếp khiến cho bà May ở vào một tình thế bất lợi khi bà phải lãnh đạo một chính phủ không thể đoàn kết xung quanh một sự thay đổi chính sách đối ngoại và thương mại lớn nhất của Anh trong những năm gần đây. Diễn tiến này cũng đặt dấu chấm hỏi về việc liệu bà sẽ cố gắng chèo chống và giữ thái độ kiên quyết đối với cam kết theo đuổi một kế hoạch Brexit thân thiện với doanh nghiệp hay sẽ đối mặt với các vụ từ chức khác nữa và thậm chí là những lời kêu gọi bà từ chức. Phát ngôn viên của bà May cho biết trong một thông cáo rằng chiều nay Thủ tướng đã chấp nhận đơn từ chức ngoại trưởng của ông Boris Johnson. Người thay thế ông Johnson sẽ được thông báo. Thủ tướng May cảm ơn ông Boris vì những đóng góp của ông. Những vụ ra đi trong nội các của bà May khiến tình hình thêm rủi ro cho bà sau khi đã đạt được một thỏa thuận hết sức khó khăn với nội các chia rẽ sâu sắc hôm 6 tháng 7 để giữ mối quan hệ giao thương gần gũi nhất có thể với EU sau Brexit. Nhiều người bài EU đã giận dữ, họ nói rằng thỏa thuận này đã phản bội lời ước của bà May về một sự cắt đứt triệt để với EU, làm tăng khả năng một số người có thể tìm cách lật đổ bà.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Ngay cả khi xảy ra kịch bản Nguyễn Phú Trọng tỏ ra khách quan, không ưu ái hay không tìm cách binh cho hai nhân vật Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, và Trương Minh Tuấn, đương kim Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kết luận, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật trong phiên họp vào cuối tháng 6 năm 2018 đã rất dễ khiến dư luận xã hội cho là ông Trọng đang tìm cách cứu vớt hai quan chức bị xem là ăn ngập mặt, ăn đến táng tận lương tâm này. Hoàn toàn không nêu về hình thức kỷ luật đảng đối với hai ông Son và Tuấn, cũng không giải thích về cấp có thẩm quyền là ai. Đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận. Về mặt tổ chức đảng, cấp trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là Thường trực Ban Bí thư, cơ quan đang được phụ trách bởi cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng. Còn trên Thường trực Ban Bí thư là Bộ Chính trị, một bộ sậu đang được phụ trách bởi cựu tổng biên tập tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Một bất công rất lớn là trong cùng phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 6 năm 2018, một nhân vật gạo cội nằm trong đường dây Mobifone mua AVG là đồng chí Lê Nam Trà đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng, càng khiến tạo ra hố chênh lệch lớn giữa thân phận kẻ thừa hành của ông Trà với vai vế chuột cống trực tiếp chỉ đạo của hai cấp trên của Trà là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.
Mobifone mua AVG là một vụ kê khống giá mua lên tới gần 9.000 tỷ đồng so với giá trị thực, chỉ khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, được phối hợp binh chủng hợp thành bởi hàng loạt quan chức của doanh nghiệp viễn thông Mobifone, AVG và các bộ thông tin truyền thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia Mobifone mua AVG khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông vào thời đó là ông Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ăn đậm với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10-15% trong số 7.000 tỷ. Một bằng chứng phát lộ gần đây nhất về tỷ lệ ăn chia là Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, được chính thức công bố đã ăn 15% trong hợp đồng chia phần lợi nhuận của đường dây đánh bạc công nghệ cao. Còn ông Trương Minh Tuấn, nhân vật kiên định cách mạng, sát thủ báo chí và rất thường đọc bài lẫn viết bài về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, dập khuôn theo tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng cũng bị nghi ngờ rất lớn về âm mưu chia chác bởi ông này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng Mobifone mua AVG khi còn là cấp phó cho ông Nguyễn Bắc Son để Lê Nam Trà của công ty Mobifone ký hợp đồng mua công ty AVG. Dấu hỏi lớn nhất là số tiền còn lại chạy đi đâu và ai được lại quả từ số tiền đó.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23 tháng 4 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ Mobifone mua AVG giữa Thanh tra Chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đạo diễn để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách khắc phục hậu quả, nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn. Theo mối quan hệ rất dây giữa nguyên tắc đảng và pháp đình cộng sản, sau khi bị tước đảng tịch, Lê Nam Trà sẽ rất có thể rơi vào vòng tố tụng hình sự và phải đối mặt với vòng lao lý. Mãi đến tháng 5 năm 2018 và phải sau 2 tháng từ khi Thanh tra Chính phủ công bố lại kết luận thanh tra về vụ Mobifone mua AVG, sau khi Ngô Văn Khánh, quan chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, bị nghi ngờ lớn về ăn chịu trong vụ này cùng khối tài sản hoành tráng và còn hơn cả khối nhà cửa đồ sộ của Thủ trưởng tiền nhiệm là Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền vừa nghỉ hưu, Bộ Công an mới tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ Mobifone mua AVG từ Thanh tra Chính phủ. Nếu vụ việc này được tiến hành theo đúng quy trình, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là phần việc của cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án. Tuy nhiên cho tới nay, vẫn chưa có dấu hiệu công khai nào từ phía Bộ Công an về việc sẽ khởi tố vụ án AVG. Một số dư luận lại đang cho rằng Bộ Công an, địa chỉ mà đã nhúng chàm ghê gớm qua vụ Công an phòng chống tội phạm công nghệ cao, bảo kê cho đánh bạc công nghệ cao mà hai tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị chà tay vào còng, dường như đang tìm cách chây ý thời gian nghiên cứu hồ sơ chuyên án mà từ đó có thể khiến vụ AVG bị chìm xuồng.
Sau một thời gian nhùng nhằng cò cưa vụ AVG đến cuối tháng 4 năm 2018, cửa thoát của Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị hẹp lại đáng kể sau chỉ đạo bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Đầu tháng 6 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vụ Mobifone mua AVG có những vi phạm của Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Thông tin Truyền thông, trong đó nêu rõ vi phạm của các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng. Kết luận rất nghiêm trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hai quan chức cấp cao Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng cái cách phát thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy áp lực dư luận đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ Mobifone mua AVG là đủ lớn để ông Trọng không thể chỉ chống tham nhũng thời kỳ trước hay chống tham nhũng một bên mà còn phải chống tham nhũng cả phe ta. Nhưng mới đây, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và thi hành kỷ luật lại đang khiến dư luận không thể hình dung ra cảnh trạng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn không hẳn thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý, trong khi Nguyễn Bắc Son đã nghỉ hưu mà lại như thể thuộc diện Nguyễn Phú Trọng quản lý. Xem ra sự việc nào cũng có nguồn cơn sâu xa và lịch sử của nó.
Vào tháng 8 năm 2016, ngôi sao chiếu mệnh của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn bất thần sáng rỡ khi Tuấn đã được Tổng Bí thư Trọng chỉ định kiêm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được hiểu như một cách để thay mặt bên đảng, nắm hoạt động chính quyền. Khi đó, Trương Minh Tuấn bất ngờ ngoi lên khỏi mặt bằng giới ủy viên Trung ương với quan điểm sắt son đến lạ lùng về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và chống tham nhũng trong báo chí, lặp đi lặp lại phương châm cùng chủ đề của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10 năm 2016. Vì thế, hiểu theo một cách nào đó, ông Trương Minh Tuấn được xem là phe ta, tức người của phe Tổng Bí thư Trọng, trái ngược với phe củi Nguyễn Tấn Dũng. Trong chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, vụ Mobifone mua AVG và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng cho qua vụ Trương Minh Tuấn, điều được ông Trọng tuyên xưng là chống tham nhũng không có vùng cấm sẽ vô giá trị. Còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như Sĩ Phu Bắc Hà, Minh Quân, Bậc Nhân Kiệt Thế Thiên Hành Đạo và gần đây nhất là Người Đốt Lò Vĩ Đại sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ có nét công bằng để vớt vát được niềm tin nhân dân, cũng là một cách cứu đảng và chế độ của ông Trọng vào thời kỳ buổi trợ chiều chính thể đã sầm sập bóng đêm, một khi ông ta phải chấp nhận chảm cả người của phe mình.
Ông Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng từng bị công an bắt vào năm 2012, năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014 được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là để thay đổi không khí thì tôi nghĩ hôm nay trong cái buổi phát thanh này chúng tôi xin kể một trường hợp mà chúng tôi gặp cách đây ít lâu để chúng ta sau đó thì có chất liệu để mà bàn luận một chút.
Vâng.
Thưa quý vị, tôi gặp một ông 62 tuổi. Ông sang Mỹ được chừng 2 năm, ông không có bảo hiểm sức khỏe và đến khám bệnh vì cao huyết áp. Ông cho biết rằng là ông bị viêm xoang đã nhiều năm từ khi còn ở Việt Nam. Và vì không có bảo hiểm thì được người nhà gửi thuốc viêm xoang từ Việt Nam sang để uống. Cách đây mấy ngày thì ông thấy ho, triệu chứng như cảm cúm vân vân. Nghĩ là bị viêm xoang lại, ông uống thuốc viêm xoang. Và khi uống thuốc viêm xoang thì ông thấy choáng váng. Sau đó một hôm nhân đi chợ thì ông thấy có một ông người như là gốc Trung Hoa có ngồi ở một cái bàn gần cửa ra vào ở chợ. Trên bàn thì có bày một số thuốc giống như là thuốc dược thảo và cũng có một cái dụng cụ đo huyết áp. Và có một cô nhân viên trẻ cũng mặc áo choàng trắng phụ tá, nên ông bèn ghé vào đo áp huyết. Thì thấy là không mất tiền. Cái người mặc áo trắng đo áp huyết cho ông và cho biết rằng áp huyết của ông cao 165/90 mm thủy ngân. Ông ấy cho biết rằng chính ông ấy cũng bị cao huyết áp và do đó thì ông cũng sẵn sàng nhường cái thuốc hạ áp của ông cho ông bệnh. Giống như là nhường cơm xẻ áo, có vẻ như ông là người có lòng tốt. Nhưng mà tôi hỏi ông có lấy tiền không thì ông lại lấy tiền. Thế như vậy thì đó lại là một chuyện khác nữa. Ông uống thuốc và thấy hết choáng váng, cho nên là đến văn phòng và đề nghị xin bác sĩ viết thuốc hạ huyết áp cho ông. Trường hợp này thì cũng nghe hơi lạ, cũng không phải lạ lắm, nó cũng có thể thường xảy ra những trường hợp tương tự. Nhưng mà nó lại xảy ra ở một thành phố lớn ở Mỹ và có đông người Việt sinh sống. Thì tôi nghĩ những chuyện lừa lọc giả dối thì nó xảy ra ở khắp nơi, nhưng xảy ra một cách công khai ở Mỹ là một điều đáng nói. Tuy rằng chắc nó cũng chỉ ra ở cộng đồng người Việt của chúng ta mà thôi. Tôi nói với ông bệnh, tôi đã thấy người mặc áo choàng trắng ngồi ở cổng chợ đó từ lâu rồi. Ông ta bày một cái dụng cụ điện tử có cái màn hình nhấp nháy, trông như một cái gì tối tân lắm, nhưng chắc cũng chỉ để thu hút cái sự chú ý của bà con đi chợ mà thôi. Tôi tưởng là ông cũng chỉ để quảng cáo một vài món thuốc đông y, nhưng không ngờ là bây giờ lại bán cả thuốc tây y nữa, bán cả thuốc chữa bệnh. chữa cao huyết áp nữa. Thì tôi thấy quả là một trường hợp phạm pháp. Tôi nói tiếp, ông phải cẩn thận. Có người nói rằng cái áo không làm nên thầy tu, nên là không phải ai mặc cái áo tròn trắng cũng là bác sĩ cả.
Thế thì thưa bác sĩ, là như cái hình thức mà bác sĩ vừa kể như vậy, nó là giả mạo. Nhưng mà qua trường hợp này về cái phương diện y khoa thì bác sĩ thấy như thế nào? Là vì cái ông mặc áo tròn trắng đó, ông đo huyết áp xong rồi ông lại nhường cái thuốc, nhường để trong dấu ngoặc như là bác sĩ vừa kể như vậy, của ông đang uống cho cái ông người bệnh đó, thì mà ông người bệnh đó uống nó có giảm như vậy thì thế nào ạ? Và kể cả cái vấn đề là không có bảo hiểm y tế mà đến nước Mỹ như vậy là nó quá khó khăn phải không ạ? Nếu mà bị bệnh rồi ta làm sao ạ?
Vâng, thì đây là một trường hợp như là nhiều trường hợp mà chúng tôi gặp thường ngày. Nhưng mà nó cho tôi một cái số suy nghĩ. Vì chúng tôi ở trong nghề coi về sức khỏe của bà con nên có một số suy nghĩ. Nhiều khi tôi nghĩ hơi lan man, hơi giàu, nhưng mà có lẽ là vẫn thích hợp. Thì đứng về mặt xã hội mà nói đó, thì tôi thấy là có vấn đề hiểu biết về y khoa, nói chung là vấn đề về dân trí, và điều thứ hai là vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho mọi người về mặt xã hội. Còn về mặt y khoa thì tôi thấy rằng cao huyết áp là một bệnh phổ biến, quả tình là nó phổ biến. Như ở Mỹ thống kê cho thấy là 1 trong 3 người lớn có thể cao huyết áp. Thành ra ông bệnh này có thể cao huyết áp thật vì ông cũng lớn tuổi trên 60. Nhưng mà chữa cao huyết áp, tôi đã chữa cao huyết áp lâu năm và không thấy nó không phải là việc đơn giản. Nó không dễ tí nào. Nó không đơn giản như là cho một viên thuốc rồi làm cho huyết áp xuống là xong. Bên cạnh đó thì tôi thỉnh thoảng nói chuyện với các đồng nghiệp, kể cả các dược sĩ, thì thấy rằng là thuốc cho một số người nhẹ dạ đọc những cái quảng cáo có vẻ hấp dẫn, cho rằng sản phẩm của họ tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật, chữa được cả ung thư và bệnh liệt kháng, là những bệnh mà y khoa ngày nay còn đang bối rối, còn đã gặp khó khăn. Cụ thể là họ dùng những cái chữ mập mờ để đánh lừa người tiêu thụ. Tôi nhìn chung tôi thấy là cái học ở cấp trung học phổ thông nói chung phải là bắt buộc cho tất cả mọi người. Nhà trường phải dạy cho các thanh thiếu niên biết những cái kiến thức cơ bản về nhân văn và về khoa học cơ bản, cụ thể từ cái học về bản thân mình cho đến những cái học chung về vật lý, hóa học, vân vân. Nhưng mà tự chung cũng chỉ là muốn huấn luyện cho cái người thanh thiếu niên biết cách suy luận, biết cách suy nghĩ và lý luận, biết phân biệt phải trái, và đến chung nói chung thì là biết cách sống với người khác để trưởng thành và có thể tự mưu sinh được. Ở Mỹ ngày nay có một cái bằng trung học chưa đi đến đâu. Nói chung là ít nhất cũng cần phải có 4 năm đại học mới có thể sống trong cái thế giới mà kỹ thuật khoa học tiến triển như ngày nay. Về y khoa thì tôi mong rằng mọi người có bảo hiểm sức khỏe để có thể giữ gìn sức khỏe, tức là ngừa bệnh và cuối cùng là chữa bệnh. Trên nguyên tắc thì xã hội nào cũng vậy, những người khỏe mạnh phải làm việc, và làm việc thì phải có bảo hiểm sức khỏe. Tôi so sánh giống như chúng ta lái xe thì phải có bảo hiểm xe cộ. Chúng ta sống thì cũng phải có bảo hiểm cho sự sống. Những người không đủ sức khỏe, không làm việc được thì sẽ được xã hội giúp đỡ. Nếu bệnh này đã có bảo hiểm thì đã không phải gửi thuốc viêm xoang từ Việt Nam sang để uống. Và cũng vì không có bảo hiểm, ông mới đi khám bệnh ở cái người gọi là bác sĩ ngồi ở cổng chợ, không bác sĩ nào lại ngồi cổng chợ như vậy. Trong thực tế gần đây thì một số người Việt Nam được gia đình bảo lãnh sang, và không một nhiều người lớn tuổi có khi không được tìm được việc làm, hay là không có việc làm thích hợp thì không có bảo hiểm. Trên nguyên tắc thì người bảo lãnh đều cam kết không để cho thân nhân của mình trở thành gánh nặng cho xã hội, nghĩa là đảm bảo an toàn cho người thân nhân được bảo lãnh có đời sống an toàn về mọi mặt. Tuy nhiên là không ai, trong thực tế thì ít người giữ được cái lời cam kết đó, nên là khi thân nhân đau ốm thì không biết nhờ cậy vào đâu. Trong đi khám bệnh thì không có bảo hiểm, sợ mất tiền. Tuy nhiên là tôi thấy rằng người bà con chúng ta cũng như người Mỹ không quen dùng các dược sĩ, những thuốc như chống viêm xoang, như là ông bệnh nói, ông có thể mua được ở đây rất là dễ dàng. Những thuốc đó bây giờ ở Mỹ bán tự do, thành ra có nhiều thuốc bán tự do cho đời chợ để dùng cho những cái vấn đề về sức khỏe thông thường như cảm cúm, nhức đầu, tiêu chảy vân vân. Có thể đến, bà con có thể đến dược phòng tham khảo ý kiến của dược sĩ. Chúng ta không quen làm điều đó, một phần cũng vì một là không biết, điều thứ hai là có khó khăn về ngôn ngữ. Thực ra thì nếu mà nói hỏi thăm dược sĩ có thể chỉ dẫn cho những để dùng những thứ thuốc thông thường chữa được những bệnh nhỏ thông thường mà không cần phải khám bác sĩ và có thể mua tự do với giá rẻ.
Vâng, thưa bác sĩ, thì trở lại với cái bệnh cao huyết áp đó là một bệnh phổ biến như bác sĩ nói giải thích, nhưng mà chữa cao huyết áp thì không đơn giản, là vì sao ạ?
Vâng, chữa bệnh không luôn luôn không phải là vấn đề đơn giản. Trước nhất là phải biết thật là có cao huyết áp. Cao huyết áp tưởng rằng dễ chỉ đo là biết, không đúng như vậy, phải đo đúng cách. Áp huyết dễ sai lầm, áp huyết dễ thay đổi do những cái yếu tố ở bên ngoài. Sau đó là theo cái hướng dẫn của một nhóm chuyên môn nghiên cứu và hướng dẫn giáo dục về vấn đề điều trị cao huyết áp, thì muốn chẩn đoán cao huyết áp phải đo áp huyết 15 phút sau khi nghỉ. Tôi xin kể một ít chi tiết để minh họa cho cái ý là phải làm đúng. Thành ra phải đo 15 phút sau khi nghỉ, phải đo ở thế ngồi, khi ngồi phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để tay, hai chân chạm đất, không vắt chéo chân, không nói chuyện. Dụng cụ đo huyết áp phải phù hợp, nghĩa là phải cái băng áp lực phải có kích thước phù hợp với cái tay của người được đo, phải đo ở cánh tay trên, phải đo ở cả hai tay rồi lấy cái số cao nhất, không phải đo một lần mà kết luận được ngay. Nên là y khoa khuyên là phải đo 3 lần trong 3 buổi khác nhau, trong 3 lần đến thăm khám khác nhau. Và nếu đều cao thì mới kết luận là cao huyết áp. Bởi vì nếu mà chỉ căn cứ vào một con số thì chúng ta có thể bị sai lầm làm một cái chẩn đoán mà người bệnh sẽ mang suốt đời, trong khi nó chỉ là một con số của một lúc mà thôi. Mặt khác, áp huyết bị nhiều ảnh hưởng của nhiều những cái yếu tố khác. Do đó, trong trường hợp này, ông đã uống thuốc viêm xoang gửi từ Việt Nam mà không biết tên là gì. Người Việt Nam thì hay nói viêm xoang và có cái vẻ như là họ bị viêm xoang là viêm xoang suốt đời. Và không đúng hẳn như vậy. Nếu hiểu theo nghĩa từng chữ một thì viêm xoang có thể là nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn gây mù ở trong cái xoang mũi. Nhưng mà nhiều người dùng cái chữ đó một cách rộng rãi, nên nhiều khi nó chỉ để chỉ một trường hợp gọi là viêm mũi dị ứng mà thôi. Cái thuốc chữa viêm mũi dị ứng có thể chữa một chất co mạch. Cái chất này có thể làm tăng áp huyết 5mm thủy ngân. Vậy những người không cao huyết áp mà uống cái thuốc này có thể áp huyết tăng lên. Nếu áp huyết bình thường của họ ở một cái mức mấp mé chưa đến cao hẳn mà uống thuốc thì nó sẽ ở đến cái mức cao coi như là có bệnh. Thành ra là một số yếu tố phụ ở bên ngoài cũng có thể làm sai lệch cái số huyết áp mà ta đo được. Do đó chúng ta phải làm đúng quy cách trước khi quyết định, trước khi làm cái chẩn đoán là có cao huyết áp hay không. Bên nhân dịp này thì tôi cũng nên nói thêm rằng là bà con chúng ta hay coi rất nhẹ những cái việc dùng thuốc. Thuốc là những cái hóa chất đưa vào cơ thể để thay đổi sự làm việc của các bộ phận. Đó là một hóa chất, đó là một chất ngoại lai từ ngoài đem vào, chúng ta phải dùng để chữa bệnh. Vì chữa bệnh là việc cần thiết. Nói cách khác là chúng ta dùng thuốc để chọn lấy cái lợi và chấp nhận một mức độ tác dụng phụ có thể có. mà bà con thì có thể chia thuốc cho nhau, thấy người ngồi nói chuyện rồi thấy nói chuyện rồi thấy nghĩ rằng bệnh của mình cũng giống như bệnh người khác, và chia thuốc cho những đùn thuốc lẫn cho nhau. Những điều đó là vô cùng là rất là không đúng và có thể là có tai hại, vì thuốc phải phù hợp với bệnh tật, với tình trạng của từng người. Người ta cao lớn khác nhau, mập ốm khác nhau. Cái thuốc chúng tôi hay so sánh như là quần áo. Một cái áo nó phải hợp với tầm vóc của từng người và không thể mặc lẫn lộn được.
Thưa bác sĩ, về cái trường hợp mà của cái ông mà bị bệnh mà đi khám ở cổng chợ đó, thì bác sĩ khuyên cái bệnh nhân này như thế nào ạ?
Vâng, tôi đo áp huyết, thấy là áp huyết của ông bình thường. Nhưng ông cho biết là ông đã uống thuốc rồi. Thì một người có uống thuốc hạ áp mà áp huyết bình thường thì có thể coi là có cao huyết áp thật. Nhưng mà dù sao thì ông cũng mới chỉ uống, chỉ mới được nhường một số ít viên thuốc hạ áp mà thôi. Nên để cẩn thận, tôi đề nghị là ông tạm ngưng thuốc ông đang uống, thuốc hạ huyết áp và kể cả thuốc viêm xoang. Và đề nghị ông tự đo áp huyết ở nhà, ghi chép lại để xem áp huyết tự nhiên ở nhà thì thế nào, và trở lại sau một tuần đem theo tất cả các thuốc đang uống theo để xem là những thuốc gì, liều lượng thế nào, có đúng là thuốc hạ huyết áp hay không. Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận chứng cao huyết áp của ông, vì cao huyết áp là một bệnh phổ biến, nhất là người trên 60 tuổi. Và như đã nói, một trong ba người lớn ở Mỹ là có thể cao huyết áp.
Thưa bác sĩ, thì đa số thì nghĩ rằng là cao huyết áp thì uống thuốc thì nó sẽ hạ cái cao huyết áp đó. Thì như vậy có đúng hay không? Nhưng mà như
vâng, người thường thì ai cũng thế, đến phòng mạch là muốn được khỏi bệnh, nên là muốn có thuốc và muốn khỏi, nó cho xong việc, và điều đó có vẻ dễ dàng. Nhưng một người được coi là cao huyết áp sẽ có cái hậu quả của nó. Người đó phải uống thuốc suốt đời. Nếu mà không bị cao áp thật mà lại uống thuốc hạ áp, áp huyết sẽ thấp và người đó sẽ bị chóng mặt, sẽ bị khó chịu. Mặt khác thì thuốc có thể đắt tiền, có thể có tác dụng phụ. Thế nhưng mà điều quan trọng và đáng nói là huyết áp nó đến cùng chỉ là một con số. Nó là con số báo hiệu một cái tình trạng chung của người đó. Có thể là người bệnh thì áp huyết nó là phản ảnh của một tình trạng của một bệnh tim mạch và chứng xơ vữa động mạch, thì nó liên hệ đến nhiều bộ phận khác, và nó ngược lại, huyết áp cũng là hậu quả của bao nhiêu chuyện chuyển đã xảy ra trong đời, cũng như là những bệnh tật khác có thể gây cao huyết áp. Tức là có áp huyết, có trường hợp cao huyết áp do một nguyên nhân rõ ràng, cũng nhiều, nhưng đa số các trường hợp không có một nguyên nhân rõ ràng, nhưng do nhiều yếu tố gây nên. Khi nói cụ thể, khi nói chuyện với ông bệnh này thì tôi thấy ông khét mùi thuốc lá, nên tôi thấy cái việc đầu tiên ông làm là phải bỏ thuốc lá. Nó vừa làm ông tốn tiền, vừa gây bệnh, cùng một lúc thì tất nhiên là hút thuốc lá cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố khác nữa. Thành những trước khi mà bắt đầu dùng thuốc thì tôi đề nghị ông về cách sinh hoạt, cách sống. Thí dụ như là mọi người cần ăn giảm muối, cần vận động, cần tập luyện và cần giữ cho cái cân phù hợp với cái chiều cao của mình. Tôi thấy rằng là chữa cao huyết áp là chữa một con người, là chữa một người bệnh, không phải là chỉ chữa một con số. Nói cách khác là phải thay đổi cái cách sinh hoạt của người đó và phải tìm cách tìm để xem, và nếu tìm thấy và nếu cần thì phải loại bỏ các cái nguyên nhân góp phần gây ra cao huyết áp. Thí dụ như hút thuốc lá, ăn mặn để mập quá, không tập luyện, vân vân. Rồi sau đó phải điều trị, phải theo dõi và ngăn ngừa trong thời gian bệnh tật thay đổi, áp huyết ảnh hưởng trên các bộ phận khác, có thể gây các tổn thương các bộ phận khác. Mà nếu chúng ta ngăn ngừa được thì tốt, và nếu mà như cái gì không ngăn ngừa được thì chúng ta biết sớm để chữa sớm. Thí dụ như cao huyết áp có thể làm chảy máu ở võng mạc, ở sau đáy mắt, có thể làm suy tim, làm nhồi máu cơ tim, có thể gây tai biến mạch máu não, cũng như có thể gây ra suy thận, vân vân. Tóm lại thì qua trường hợp này thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta trong mọi cần làm đúng quy cách về sức khỏe thì cần đi khám sức khỏe, và nếu có bệnh thì chữa bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ, không mách thuốc cho nhau, không nghe lời dụ dỗ của những người bán những sản phẩm quảng cáo để làm tiền. Làm đúng như vậy thì tôi nghĩ chúng ta giữ được sức khỏe tốt, và bằng cái này hay cái khác ở Mỹ đều có thể điều trị được, từ việc mua những thuốc bán tự do tham khảo với dược sĩ cho đến đi khám bệnh. Ngay cả khi không có bảo hiểm, người Mỹ không bỏ ai, vẫn có những cái cách để bà con có thể được thăm khám và điều trị ngay cả khi không có bảo hiểm sức khỏe.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái chương trình mà hỏi đáp y học thần thức của chúng ta hôm nay thì đã hết giờ. Nhưng mà đề nghị với bác sĩ như thế này là, nhân cái câu chuyện ngày hôm nay bác sĩ đưa ra đó, thì lần tới đề nghị với bác sĩ cho một số lời khuyên và bàn luận về giúp cho những người mà đi đến Mỹ này trong cái chương trình di dân, trong cái chương trình được bảo lãnh vân vân mà không có cái bảo hiểm sức khỏe, thì họ phải nên làm gì để hướng tới cái việc mà sử dụng được những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc là sử dụng các cái dược phòng như bác sĩ có nêu ngắn gọn trong cái bài nói chuyện hôm nay, và làm những cái cách nào khác trong cái điều kiện mà có được ở cái địa phương mà họ đến, thưa bác sĩ, trong chương trình tới.
Đó là ý kiến rất là tốt, tôi cũng muốn có dịp được nói chuyện như vậy. Cảm ơn anh Tấn Trường đã nêu ý kiến, và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Trung Quốc và Nga là biểu tượng của những thách thức cũng như cơ hội đối với Hoa Kỳ. Trung Quốc giàu có và có nhiều nguồn lực, và Nga là một cường quốc đang phấn đấu một cách mạnh mẽ, ông giải thích. Chúng ta cần đảm bảo hiểu được những gì Trung Quốc đang làm, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo. Tổng thống Donald Trump đã nói rất rõ về những nguy cơ do việc Trung Quốc mong muốn thủ đắc sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ bằng các phương tiện hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Về phương diện địa chính trị, Hoa Kỳ đang xem xét kỹ càng những nỗ lực của Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của nước này tại Biển Đông và trên toàn thế giới. Có những việc rõ ràng chúng ta cần làm bên cạnh Trung Quốc, nơi chúng ta cùng chia sẻ lợi ích, Ngoại trưởng Pompeo nói. Nhưng tại những nơi chúng ta không có, chúng ta cần đảm bảo là Hoa Kỳ có vị trí thích ứng để chúng ta nói với họ về những vai trò của hai nước chúng ta trên thế giới. Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc theo đuổi phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh. Tại thời điểm này, điểm thiết yếu là Trung Quốc vẫn giữ một chế độ chế tài nghiêm ngặt đối với Triều Tiên. Đối với Nga, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ từ khi ông nhậm chức là có những nơi Nga hoạt động chống lại Hoa Kỳ, nhưng có nhiều nơi khác chúng ta cùng nhau làm việc, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hoa Kỳ đã làm việc với Nga tại Syria, về Triều Tiên và về những vấn đề ổn định chiến lược. Chúng ta đã có những cuộc thảo luận với đối tác Nga của chúng ta để nỗ lực tìm ra những nơi mà chúng ta có quyền lợi chồng chéo nhau, nhưng bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại những nơi chúng ta không có, Ngoại trưởng Pompeo giải thích. Vẫn còn tiếp tục có những vấn đề gây tranh cãi liên hệ đến thái độ của Nga tại nhiều nơi trên thế giới. Một số thái độ mà họ thực hiện tại những nơi như Syria và Ukraine không giúp gì được cả, Ngoại trưởng Pompeo nói. Những việc này không xây dựng đối với những giá trị mà Hoa Kỳ trân quý. Và tại những nơi này, chúng ta tiếp tục làm việc để đảm bảo là họ biết quyền lợi và những quan tâm của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm cách làm việc với Trung Quốc và Nga, nơi mà chúng ta có những quyền lợi chồng chéo nhau, Ngoại trưởng Pompeo nói, nhưng bảo vệ những quyền lợi Hoa Kỳ tại những nơi mà chúng ta không có quyền lợi chồng chéo.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.